Hồi 17, Nam Bình Vương ẩn mặt giả chết, Nhan Trọng Tử xem thơ hiểu thi. Ngự y điều trị cho Tôn Tẩn có hơn một tháng mà không thuyên giảm, bèn vào triều tâu với Tề Chúa hay rằng không sao cứu sống được. Tề Chúa nghe tâu thì buồn rầu vô cùng. Cách đó ít ngày, Tôn Tẩn kêu Viên Đạt lại dặn nhỏ ít câu, rồi dùng hình nộm bằng giấy bỏ 49 hột gạo vào miệng, rồi niệm linh văn. Hình nộm bèn biến thành thay Tôn Tẩn nằm chết tại giữa thinh đường. Liền đó cả nhà tụ lại kêu khóc, còn Viên Đạt thì vào triều báo tin buồn cho Tề Chúa hay. Tề Chúa cả kinh, lật đật đem quan tới viếng, dạy gia tướng tắm rửa thi hài Tôn Tẩn, rồi dùng lễ vương mà tẩn liệm linh cữu Tôn Tẩn để hoàng giữa thính đường. Tề Vương đứng vịnh vào đó mà than khóc rất thảm thiết, rồi lui về cũng viết thơ cáo phó, sai Tu Văn Long đem đi sáu nước. Tin Tôn Tẩn chết đã truyền ra sáu nước, các vua bèn sai người vào Tề điếu tế. Vua Tần sai Bạch Khởi, vua Yên sai Tôn Tháo, vua Hàn sai Trương Sa, vua Triệu sai Liêm Pha, vua Sở sai Huỳnh Hiệp, vua Ngụy sai Châu Hợi. Hồi 17, Nam Bình Vương ẩn mặt giả chết, Nhan Trọng Tử xem thơ hiểu thi. Ngự y điều trị cho Tôn Tẩn có hơn một tháng mà không thuyên giảm, bèn vào triều tâu với Tề Chúa hay rằng không sao cứu sống được. Tề Chúa nghe tâu thì buồn rầu vô cùng. Cách đó ít ngày, Tôn Tẩn kêu Viên Đạt lại dặn nhỏ ít câu, rồi dùng hình nộm bằng giấy bỏ 49 hột gạo vào miệng, rồi niệm linh văn. Hình nộm bèn biến thành thay Tôn Tẩn nằm chết tại giữa thinh đường. Liền đó cả nhà tụ lại kêu khóc, còn Viên Đạt thì vào triều báo tin buồn cho Tề Chúa hay. Tề Chúa cả kinh, lật đật đem quan tới viếng, dạy gia tướng tắm rửa thi hài Tôn Tẩn, rồi dùng lễ vương mà tẩn liệm linh cữu Tôn Tẩn để hoàng giữa thính đường. Tề Vương đứng vịnh vào đó mà than khóc rất thảm thiết, rồi lui về cũng viết thơ cáo phó, sai Tu Văn Long đem đi sáu nước. Tin Tôn Tẩn chết đã truyền ra sáu nước, các vua bèn sai người vào Tề điếu tế. Vua Tần sai Bạch Khởi, vua Yên sai Tôn Tháo, vua Hàn sai Trương Sa, vua Triệu sai Liêm Pha, vua Sở sai Huỳnh Hiệp, vua Ngụy sai Châu Hợi. Sáu quán sứ tới nước Tề, trước vào ý kiến vua Tề. Sau vua Tề bèn đem sáu quán sứ tới Nam Bình Vương phủ để điếu tế. Khi lễ vật bày xong trước linh cữu, vua Tề bèn thắp hương quy nguyện, rồi dạy Tu Văn Long đọc tế văn rằng: Đại quốc Thiên Tử năm thứ 19, mùa thu tháng 8, ngày mồng 3, vua Tề kính dùng bò con làm lễ để tế linh hồn Nam Bình quận vương Tồn Bá Linh. Ô hô danh rền bảy nước, công dẹo bốn phương, sanh Yến quốc con nhà Việt duyệt, quan Tề triều tôi bậc đóng lương. Nhờ linh xưa tài cao tột bậc, mưu rộng lạ thường, ngồi một chỗ bấm tay trong duy ốc, sai muôn binh cướp trại chốn cương trường. Tưởng là mãi mãi giúp gian sang Tề quốc, ai dè vội vàng về ra mặt Diêm Vương. Bây giờ trước án ri ra tiếng khóc, trong nhà thoang thoảng mùi hương. Vẫn biết kẻ chết đã yên phần tịch mịch, nhưng mà người còn không xiết nổi đau thương. Hỡi ơi tiếc thai, có linh xin hưởng. Vua Tề tế rồi bước ra, Lỗ Vương Điền Kỵ vào rót ba chén rượu, tầm tã nước mắt, quỳ đọc bài thơ như vậy: Ba năm châu giáp khỏi lo, âu nhờ sức khanh nên định các hầu. Đứng trước cửa vàng rồng cá sợ, ngó sao điện ngọc cợp beo rầu. Rường to đau bỗng cơn lay đổ, cột chắc nay đà lụp sụp siêu. Đám hỏi ông xanh sao độc ác, con người tri kỷ giấu đi đâu. Điền Kỵ vừa đọc thơ vừa khóc. Đọc xong bước ra thì sứ Tần là Bạch Khởi vào tế, kế đó là Huỳnh Hiệp, Liêm Pha, Trương Sa, Tôn Tháo, Châu Hợi, rồi tới Viên Đạt, Lý Mục, Độc Cô Trần, Ngô Giải, Mã Thăng, Tu Văn Long, Tu Văn Hổ, mỗi người đều có đọc điếu văn hoặc thi giảng. Ai nấy cũng đều sơ lụy để tỏ lòng thương xót. Đến điếu tế xong, vua Tề và các sứ thần lui về. Tối hôm sau ai nấy đều tự lại phủ Nam Bình, đồng đưa linh cữu lên đường, thẳng tới Tây Giao an táng. Xong cuộc tang ma, sứ thần sáu nước từ giả vua Tề mà về. Vua Tề chuẩn cho Châu Hợi là sứ nước Ngụy về trước, còn năm sứ kia thì mời ở lại. Sau khi Châu Hợi về, vua Tề bèn nhóm các sứ thần lại mà nói rằng: theo ý của quả nhân, định thế nào bàn quyền cũng nhân lúc Tôn Tiên Sanh đã chết mà đem binh xâm lăng sáu nước. Vậy chúng ta nên hiệp ước với nhau, hễ khi binh Ngụy đánh một nước nào, thời bốn nước khác phải giúp. Ý quả nhân thì như vậy, chẳng rõ các quan sứ có đồng lòng hay không. Các sứ thần đều rập tâu rằng: bệ hạ nghĩ như vậy thì hay lắm, chúng ta nên hiệp với nhau. Tề vương cả mừng, sai quan lộc đại phụ bày tiệc đãi các sứ. Khi tan tiệc, các sứ bèn từ giả trở về nước. Châu Hợi về tới thành Nghi Lương, vào ra mắt Ngụy chúa rồi tâu rằng: Tôn Tẩn Quả đã chết rồi, hạ thần ở tại Tề cùng với các sứ thần các nước đưa linh cữu tới chôn ở Tây Giao, khi xong việc tang ma mới trở về phục mạng đây. Ngụy vương cả mừng mới nói: thằng ấy chết rồi thì nước Ngụy ta mới mong được thái bình. Bàn Quyên nghe rõ như vậy nhưng không tin, bụng vẫn ngài ngại rằng Tôn Tẩn giả chết, nên khi trở về phủ liền sai nhiều thám tử thay phiên nhau qua Tề mà dò tin. Dò như vậy gần 3 năm, tin Tôn Tẩn chết vẫn là thiệt. Bàn Quyên cả mừng, vào ra mắt vua Ngụy rồi tâu rằng: lúc Tôn Tẩn còn sống, ý tài thị chúng đã mấy phen đánh phá nước ta, đến nỗi nước ta phải chịu xưng hàng và dân Châu tị trần, nó mới chịu lui binh. Cái thù ấy không sao quên được. Nay Tôn Tẩn đã thiệt chết rồi, hạ thần muốn đem binh sang mà phạt Tề để đầu Châu ấy lại, rồi nhân đó dẹp cả sáu nước để dựng nghiệp bá chủ. Xin bệ hạ xét coi có nên hay không. Ngụy chúa phán rằng: nếu phò mã lập được công ấy, thời còn chi hay bằng. Bạc Quyền cả mừng, về phủ sắp đặt các việc xong xuôi. Rồi ngày hôm sau tới giáo trường điểm một muôn binh mã, nội ngài ấy kéo sang nước Tề. Khi đại binh kéo đi được 3 ngày thì tới một chỗ ngã ba. Quân tiền đội trở lại báo với Bàn Quyên rằng: trước mặt có 2 ngã, một ngã sang Tề, một ngã sang Hàn. Vậy xin phò mã dạy cho biết mình phải đi đường nào. Bàn Quyên hỏi: đường tới Hàn có thể qua Tề được không? Quân tiền đội thưa: nếu đi ngang qua Hàn thời tới Tề gần hơn. Bàn Quyên nói: vậy thời hãy tới dẹp Hàn rồi sẽ đánh thẳng qua Tề cũng chẳng muộn. Ba quân được lệnh liền kéo thẳng tới ngoài Hàn thành hạ trại. Quân nước Hàn trông thấy binh Ngụy tới, bèn vào triều báo cho Hàn chúa hay. Hàn chúa cả kinh mà than rằng: quả nhân đã biết trước, hễ Tôn Tẩn chết thì thế nào Bàn Quyên cũng kéo binh thầu sáu nước. Nay thật quả như vậy mà nó còn lại toan thâu nước Hàn ta trước tiên. Than dứt lời liền thấy Trương Sa ra lui binh Ngụy. Trương Sa được lệnh lập tức điểm binh đi ra thành. Bàn Quyền nghe quân báo có tướng Hàn khiêu chiến, bèn lên ngựa đem binh ra trận. Hai tướng gặp nhau thời sáp lại đánh, chứ không thèm hỏi tên họ. Đánh nhau được 30 hiệp, Trương Sa kém thế liền quay ngựa bỏ chạy về thành. Bàn Quyền đắc thắng lùa binh tới, giết quân Hàn vô số kể. Trương Sa vào được trong thành, sắp đặt việc cố thủ cẩn thận, rồi tới ra mắt Hàn chúa mà tạ tội thất trận. Hàn chúa được tin ấy buồn rầu vô cùng, gượng nói với Trương Sa rằng: Bàn Quyên là đứa kiêu dõng, trừ Tôn Tẩn ra, thật trong 7 nước không ai là tay đối địch với nó. Trương Sa nghe nói vậy cũng bớt lo sợ, từ tạ lui ra. Trọn ngày ấy, Hàn chúa ngồi lo buồn, không biết cách chi để lui binh Ngụy. Suy nghĩ mãi, bỗng nhớ tới phong thư của Tôn Tẩn để lại lúc nọ. Hàn chúa bèn lấy ra xem, thơ viết như vậy: vẫn nghe dâu ta sanh con nhỏ, ở ngoài đường bạn khách tới nườm nượp cả tháng. Vua Tề dâng chén không đáy, trong triều một đêm 7 nước lo tính. Hàn chúa cứ đọc đi đọc lại mấy lượt cũng chẳng hiểu nghĩa đó nói là gì. Đợi đến sáng ra triều, Hàn chúa bèn đem thơ ấy hỏi ý các quan. Trong triều có một vị đại thần là Nhan Trọng Tử, người học rất giỏi, nghe hàng chúa đọc bài thì bèn bước ra tả rằng: "Hạ thần có thể đoán bài thi ấy được." Hàng chúa mới nói: "Vậy khanh có hiểu Tôn tiên sinh nói gì trong ấy chăng?" Nhan Trọng Tử tâu: "Cứ theo bài thơ mà lấy nghĩ, thời nói như vậy. Câu thứ nhất nói dâu sanh con nhỏ, nghĩa là có cháu, cháu tức là Tôn, chỉ họ Tôn. Câu thứ hai nói bạn khách tới nườm nượp cả tháng, nghĩa là chữ Tân. Và chữ ngoạc nhập lại, chữa ra chữ Tẩn. Câu thứ ba nói chén không đáy, nghĩa là chữ Bôi, mất một chữ thành chữ Bất. Câu thứ tư nói một đêm lại là chữ Tử. Ráp bốn câu lại, bốn chữ ấy là Tôn Tẩn Bất Tử, nghĩa là Tôn Tẩn chưa có chết. Lại bốn chữ đầu của bốn câu là Thượng Tại Tề Quốc, nghĩa là hiện nay còn ở tại nước Tề." Hàng chúa lộ vẻ mừng phán rằng: "Nếu quả như Tôn Tẩn chưa chết thì quả nhân lại bớt lo." Phán dứt bèn cho dời Trương Sa tới hỏi rằng: "Lúc khanh ở Tề, Tề chúa có nói chuyện chi không?" Trương Sa mới tâu: "Tề chúa nói rằng Tôn Tẩn chết rồi, ắt bàn quyên sẽ chinh phạt sáu nước. Vậy khi nào xảy ra chuyện như vậy, thời trong sáu nước phải hiệp lực với nhau mà chống với Ngụy." Hàng chúa phán rằng: "Nếu vậy thì bây giờ trong các khanh có ai lãnh mạng cặp thơ qua Tề dâng cho Tề chúa xin binh cứu viện và dò tin Tôn Tẩn luôn có được hay không?" Hàng chúa hỏi luôn mấy tiếng mới có một vị lão quan tuổi hơn 70 bước ra xin đi.